Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: Biển đảo Việt Nam qua các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi; Trường Sa luôn trong tim mỗi người dân Việt Nam; Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tạp chí văn hóa.
Tạp chí văn hóa.
Biên tập viên chương trình Tạp chí Văn hóa xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, yêu Tổ quốc và hải đảo, trước tiên phải có hiểu biết kỹ càng về biển đảo thì mới có cách để nuôi dưỡng tình yêu ấy. Nhằm giáo dục tình yêu ấy cho trẻ thơ, một số nhà văn, nhà báo đã sáng tác những tác phẩm văn học hấp dẫn, trong đó cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho các em. Câu chuyện văn hóa tuần này sẽ giới thiệu với các em về một trong số tác giả và tác phẩm đề cập nội dung này. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Thủy và vị khách mời của chúng ta.
Xin chào anh Xuân Thủy ạ.
Vâng ạ, xin chào chị, chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
Thưa anh Xuân Thủy, tôi đã được nghe nhiều đồng nghiệp của anh trong làng văn làng báo nói về xuất phát điểm đời binh nghiệp của anh trước khi làm văn làm báo. Hình ảnh của anh ngày đầu vào quân ngũ ấy, rồi trở thành nhà văn nhà báo hẳn là gợi lại cho anh những kỷ niệm.
Vâng, đúng là gợi lại trong tôi rất nhiều những cái kỷ niệm. Tức là hơn chục năm trước, đấy là năm 1997, thì tôi cùng với 8 người lính trẻ khác nữa lên bến xe phía Nam và có một cái chuyến hành quân đi vào Cam Ranh Khánh Hòa, đến một cái đơn vị vào lúc giữa nửa đêm, cũng không có ai để hỏi đơn vị đó ở đâu. Và anh em tự căng màn dựng trại và nghỉ ngay bên đường quốc lộ 1 để sáng hôm sau đi tìm cái đơn vị mà mình được phân công đến để đóng quân. Thì đấy là cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Và sau đó thì là cái đoạn mà đến với nghề văn nghề báo, từ những cái đời sống ở đơn vị mình viết những bài báo đầu tiên, mình hồi hộp gửi về những tòa soạn báo Quân đội Nhân dân, gửi về tạp chí Văn nghệ Quân đội ở ngoài Hà Nội và nhận được những cái thư hồi âm của tòa soạn hoặc những cái bài báo mà mình được đăng lên, thì đúng là đấy là những cái cảm xúc mà có lẽ là sẽ theo mình suốt cái cuộc đời.
Khi mà anh là lính Trường Sa thì lúc đấy là chưa hề qua một trường đại học nào mà anh vẫn dùi mài để viết văn viết báo, thì cái điều gì thôi thúc anh làm việc này và anh phải vượt qua những cái trở ngại gì để thực hiện cái mơ ước viết văn viết báo?
Tôi nghĩ là có thể là chỉ giải thích được bằng hai từ: đam mê thôi. Cái niềm yêu thích đối với văn chương của tôi thì nó có từ những năm học phổ thông cơ. Thì từ ngày học cấp 3 ở trường Trung học Phổ thông Hạ Hòa của Phú Thọ thì tôi cũng tham gia những cái chương trình sáng tác của nhà trường. Thì sau đó thì mới vào môi trường quân ngũ. Và cái môi trường quân ngũ nó cũng là nuôi dưỡng và nó tạo cho mình những cái cảm xúc mới so với cái cuộc sống đời thường để mình viết nên những cái đề tài mới. Thế còn bảo là có cái trở ngại gì không thì mình vào bộ đội và mình được giao những cái nhiệm vụ theo chuyên môn và mình đi thực hiện cái nhiệm vụ của một người lính chứ không phải là một người đi để viết văn. Thế thì anh phải tự cân đối quỹ thời gian làm sao để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn này, hoàn thành những cái chức trách của một người lính đúng 10 chế độ trong ngày, từ 5 giờ sáng đến tận 9-10 giờ đêm này thì hầu như là kín. Thì mình phải tranh thủ viết vào những quãng thời gian quý giá nhất, chẳng hạn như là những ngày nghỉ, những cái đêm khuya. Và tôi lại là lính thông tin, tôi trực trong sở chỉ huy nên có những lúc cũng có được một chút thời gian để mình dành cho cái đam mê nho nhỏ của mình.
Và cái tác phẩm Biển Xanh Màu Lá với giải C tác phẩm văn học báo chí 5 năm từ năm 2004 đến năm 2009 của Bộ Quốc phòng ấy, anh có cái điểm gì hài lòng nhất và chưa hài lòng ở cái tác phẩm này?
Với nhà văn thì mỗi một tác phẩm thì chắc chắn là đều có những điều mà mình cảm thấy hài lòng và có những điều mà mình cảm thấy chưa hài lòng hoặc là mình muốn làm nhưng có thể là cái lực bất tòng tâm. Thì với tôi thì cái Biển Xanh Màu Lá thì nó là cái tác phẩm đầu tay. Đặc biệt là tác phẩm đầu tay thì bao giờ cũng có những cái kỷ niệm. Chắc chắn nó là cái tác phẩm mà để lại cho mình nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ nhất, để nó ghi dấu cái phần trải nghiệm mà đáng quý nhất của mình, ghi dấu lại cái quãng thời gian gọi là mình được đi thực tế, quãng thời gian rất là lãi khi mà mình làm nghề văn sau này. Hay là một người lính thì được ở cái nơi khó khăn gian khổ nhất, còn làm nhà văn thì được trải nghiệm cảm xúc ở một nơi khó khăn gian khổ nhất nhưng cũng thiêng liêng nhất.
Thành công đầu tiên của nhà văn Người lính Xuân Thủy là anh đã vượt lên chính mình để có những cái tác phẩm nói về cuộc sống của người lính Trường Sa mà anh đã trải qua. Điều này cũng đã được độc giả của anh chia sẻ. Bây giờ mời anh Xuân Thủy cùng quý vị và các bạn nghe ý kiến của hai độc giả Nguyễn Thị Hồng và anh Nguyễn Khắc Tâm.
Nhà văn Xuân Thủy đã có cái lối viết rất là đơn giản nhưng mà có thể tái hiện được những cái cuộc sống thực tế ở đó, mặc dù là trong những cái hoàn cảnh khó khăn và có thể là thiếu thốn rất là nhiều về vật chất cũng như là tình cảm, những cái người lính đó vẫn dựa vào nhau và luôn tạo ra cái tiếng cười trong cuộc sống. Họ là những cái người mà để cho chúng ta có thể có quyền được tự hào về đất nước mình.
Mong anh là cố gắng viết thật nhiều về người lính Trường Sa và hay hơn nữa về người lính Trường Sa, làm thế nào đó để Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam góp một cái phần, một cái lời, một cái tiếng nói của một công dân Việt Nam để giữ vững cái chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Thưa nhà báo nhà văn Xuân Thủy, khi mà nghe các độc giả chia sẻ, gửi gắm những tình cảm rồi sự tin tưởng, hy vọng và tác giả ở góc độ là nhà văn người lính, anh đáp lại cái mong đợi của độc giả như thế nào?
Có lẽ người viết nào thì cũng luôn rất là trân trọng độc giả, và tôi cũng vậy. Tôi cũng luôn coi trọng cái sự tương tác giữa tác phẩm của mình với độc giả của mình. Chính vì thế mà khi mà xuất bản cuốn sách mới nào thì tôi cũng luôn để cái điện thoại và email thông tin về tác giả trên bìa sách. Thì thường xuyên tôi cũng nhận được những cái tin nhắn, những cái cuộc gọi của độc giả ở mọi miền đất nước. Thì qua những ý kiến vừa rồi thì tôi rất cảm ơn các độc giả đã dành tình cảm cho tác phẩm của tôi và thông qua tác phẩm của tôi là dành tình cảm cho Trường Sa.
Cái tác phẩm thứ hai về đề tài Trường Sa đem lại thành công lớn cho anh với giải vàng sách hay của Hội Xuất bản Việt Nam. Xin hỏi tác giả Xuân Thủy, ở tác phẩm này anh sử dụng bút pháp gì để tạo con đường ngắn nhất đến với độc giả nhỏ tuổi?
Vâng. Nếu như Biển Xanh Màu Lá là cái tiểu thuyết đầu tay của tôi thì cuốn Tôi Kể Em Nghe Chuyện Trường Sa lại là cái cuốn đầu tiên tôi viết cho các bạn đọc nhỏ tuổi. Vì thế mà khi viết tôi cũng băn khoăn là với đối tượng bạn đọc như thế này thì mình phải chọn cái cách thể hiện mà như chị nói là bút pháp ấy, như thế nào để mà tiếp cận được với các em. Thì tôi đã chọn dưới hình thức những câu chuyện nhỏ như các em vẫn thường được nghe kể hàng ngày, xem là cây bàng vuông ở đảo nó như thế nào, cái cây cha nó như thế nào, cây phong ba nó như thế nào, cây bao táp như thế nào, và sâu chuỗi lại nó thì các em có thể hình dung ở Trường Sa thì mùa biển lặng nó có cái gì, khung cảnh biển trời như thế nào, mùa biển động thì thiên nhiên nó khắc nghiệt dữ dằn như thế nào, qua những cái hiện tượng thiên nhiên như là vòi rồng, như là giông bão, như là sóng bạc đầu, như là gió muối, qua công việc mà chăm sóc rau xanh, bảo vệ một cái mầm xanh của các chú bộ đội ở Trường Sa, để các em có một cái hình dung tổng quan về Trường Sa qua những câu chuyện cụ thể nhất.
Và tôi được biết rằng là từ khi tác phẩm ra đời đến nay, anh cũng đã có nhiều buổi đi kể chuyện Trường Sa qua cuốn sách cho các bạn nhỏ ở câu lạc bộ đọc sách cùng con. Bây giờ thì tôi muốn mời anh và quý thính giả nghe lại không khí của một trong những buổi giao lưu ấy qua phóng sự sau.
Trong bộ quân phục giản dị và gần gũi, chú Xuân Thủy thực sự đã có sức hút đối với các cháu thiếu nhi. Nhiều cháu lại gần sờ tay vào vẻ áo, quân hàm, khuy áo như muốn nói. Cháu cũng muốn được mặc bộ quân phục cười lính giống chú. Tới khi vào buổi nói chuyện thực sự, tôi không khỏi ngạc nhiên thấy các cháu ngồi im ngay ngắn để hướng lên màn hình xem các hình ảnh về Trường Sa, minh họa từng chi tiết trong cuốn sách và họa theo trả lời từng câu hỏi mà chú Xuân Thủy đặt ra.
San hô là gì?
Đó là một loài động vật hay thực vật gì ạ? À?
Đúng rồi, san hô chính là một loài động vật và động vật biển mà nó sống thành tập đoàn, mà đôi khi là những tập đoàn san hô này khi nó chết đi thì nó có thể chính là những cái vật liệu chính để mà làm nên những hòn đảo của chúng ta ở Trường Sa. Theo các bạn thì san hô có màu gì nhỉ? Rồi đúng rồi, san hô có rất nhiều màu khác nhau mà khi chúng còn sống thì rất là sinh động.
Tạo nên không khí buổi nói chuyện sinh động, hấp dẫn và hiệu quả là cái tài của chú Xuân Thủy, mà có lẽ trải qua trường đời người lính mà nhà báo nhà văn ấy đã chất lọc nên kinh nghiệm. Bé Tiến Đạt sau khi nghe chú Xuân Thủy đố và giải về từng bức hình các động thực vật trên đảo lấy làm phấn khởi.
Con thấy tiết mục của chú Xuân Thủy là đặc sắc và đầy ý nghĩa với con ạ. Con đã biết thêm nhiều về quần đảo Trường Sa và thiên nhiên và hoạt động hàng ngày của các chú lính hải quân ạ.
Cảm phục các chú bộ đội Trường Sa, không chỉ có các bé mà cả các mẹ tham dự buổi nói chuyện của chú Xuân Thủy như chị Lê Hồ Thiên Minh cũng tỏ ra hào hứng với những câu chuyện.
tất cả những gì chú Xuân Thủy kể cho các con nghe đều là những cái rất đời thường, nhưng mà từ đấy các con đưa được cho những cái bài học bổ ích cho mình về tình yêu cuộc sống, tình yêu Tổ quốc.
Quả là tôi kể em nghe chuyện Trường Sa của chú Xuân Thủy đã đến với các em nhỏ không chỉ là cuốn sách đẹp và hay, mà đã bước vào tâm hồn các em bằng giọng nói ấm áp của nhà văn người lính, bằng những hình ảnh sống động qua tư liệu, bằng trí tưởng tượng của các em nhỏ và bằng tình yêu biển đảo của cả tác giả Xuân Thủy với độc giả nhỏ tuổi.
Quý vị và các bạn đang gặp gỡ nhà văn, nhà báo Xuân Thủy. Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với anh. Thưa anh Xuân Thủy, từ viết văn trở thành diễn giả mà lại là diễn giả cho đối tượng trẻ em quả là khó phải không thưa anh?
Vâng, đương nhiên rồi. Tôi đi nói chuyện tôi có nhận thấy là ở các em đã có một cái nhận thức về Trường Sa, những cái kiến thức của các em về biển đảo, về đại dương, về các loại động thực vật biển thì phải nói là phong phú và nhiều điều mà khiến mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Còn ở phía tôi cũng thu nhận được từ các em và tôi cảm nhận được những cái tình cảm của các em dành cho Trường Sa, dành cho những trang viết của mình.
Đến đây cũng là lúc chúng ta phải chia tay với nhà báo nhà văn Xuân Thủy. Xin chúc anh sức khỏe, có nhiều thành công hơn nữa và đặc biệt là giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng độc giả, thính giả cũng như trong các đồng nghiệp của anh.
Quý vị và các bạn thân mến, ghi nhận những hình ảnh đẹp của đồng bào chiến sĩ Việt Nam trên những chặng đường gian nan bảo vệ chủ quyền đất nước chính là ngòi bút, ống kính, máy quay phim của các nhà báo. Nhà báo nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã có nhiều cuộc triển lãm ảnh về Trường Sa trong 5 lần ra tới Trường Sa và các nhà giàn. Chúng ta cùng trò chuyện với anh.
Để có một cái cuộc triển lãm này thì tôi nghĩ rằng là cái người cầm ống kính cũng phải vào cuộc rất là bền bỉ và bám sát cái đời sống thực về biển đảo. Thế anh có thể chia sẻ đôi chút cái tâm huyết của mình.
Tháng 5 2010, lần đầu tiên tôi được báo Tuổi Trẻ đưa ra Trường Sa và nhà giàn DK để thực hiện cái chương trình Chung tay thắp sáng nhà giàn. Thì đến nay đã 5 lần ra Trường Sa, tôi thấy cái tình cảm gắn bó của quân dân, của những chiến sĩ trên đó, họ thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Và tôi nghĩ là thứ nhất mình làm nghề cầm máy và cũng là một người cũng là gần như là một nhà báo lâu năm, mình muốn khắc họa những hình tượng là những người anh hùng, những người dân luôn bám biển để giữ vững chủ quyền cho đất nước chúng ta. Và tôi xin khắc họa trong cuộc triển lãm này chính những người dân ở Trường Sa, Hoàng Sa là những người khẳng định cho thế giới biết là người dân Việt Nam chúng ta ra đó để giữ chủ quyền cho đất nước, giữ lại tất cả những gì của ông cha ta đã để lại từ lâu năm. Đó là thông điệp của trong cuộc triển lãm ngày hôm nay.
Tôi đã xem những cái bức ảnh phong phú đa dạng trên đảo từ những cái đoàn lãnh đạo cấp cao đi thăm chiến sĩ và thăm người dân trên đảo, những cái giọt mồ hôi rơi, thế rồi từ những cái cháu bé trên đảo chào đời, rất là đa dạng phong phú và những bức ảnh cũng rất là nhiều cảm xúc. Vậy xin hỏi là cái tâm đắc nhất, cái ấn tượng nhất?
Có hơn 100 câu chuyện được gần 5 năm dính tới biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Nó có rất nhiều, đơn cử một cái câu chuyện là một chiến sĩ ở trạm radar của đảo Nam Yết. Khi mà mẹ mất thì vô tình vừa rồi thì một chuyến đi thăm thân nhân thì bố ra thăm con và các bạn biết là hai bố con ôm nhau mà khóc kể lại là cách đây mấy tháng mẹ đã vừa mất và con thì ở ngoài đảo không về để dự cái đám tang của mẹ. Đó là một cái rất là thiêng liêng trong cái câu chuyện của cái tình người. Thứ hai là những cái cảnh mà ví dụ tôi ra được may mắn là chụp được mấy cái bà mẹ lúc đó là chỉ có bầu 5-6 tháng thôi. Rồi vô tình cũng 3-4 tháng sau tôi lại tiếp tục được may mắn ra ngoài tiếp và đã chụp được những cảnh em bé mới ra đời. Tức là những cái câu chuyện khắc họa rất rất đời thường nhưng mà tôi ghi nhận được cái may là mình làm được thành những cái câu chuyện. Họ làm gì, họ sinh sống cái gì và họ phục vụ gì cho Trường Sa nói riêng và cho đất nước mình nói chung. Hay là rất nhiều câu chuyện ở Hoàng Sa. Cái tình quân dân của những cái cảnh sát biển và những cái tàu kiểm ngư. Họ ra đó không những thực hiện cái lệnh chấp pháp ở ngoài vùng biển Hoàng Sa không, mà còn họ bảo vệ ngư dân. Và ngư dân cũng rất cảm thấy là yên tâm, hạnh phúc khi mà có những cái người chiến sĩ cảnh sát biển hay các đồng chí kiểm ngư ở đó để bảo vệ mình. Và những cái cảnh là họ chia nhau từng canh dầu, chia nhau từng giọt nước để mà uống ở cái ngoài Hoàng Sa đó.
Xin trân trọng cảm ơn anh, xin chúc anh thành công.
Thưa quý vị và các bạn, Trường Sa luôn trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Với những người con xa Tổ quốc thì tình yêu biển đảo càng da diết trong lòng mỗi người. Chúng ta cùng gặp gỡ các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài trong dịp các bạn về nước tham gia chạy hè Việt Nam qua phóng sự sau.
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa. rồi vào ghềnh đá.
Trở về thủ đô Hà Nội sau hành trình xuyên Việt 11 tỉnh của Trại hè Việt Nam 2014 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Các bạn trẻ tuy xuất phát từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng đều chung một tiếng nói, một tình bạn thắm thiết bởi họ đều là người Việt Nam. Với chủ đề Biển đảo quê hương tôi, 170 thanh niên Việt Nam từ 26 quốc gia trên thế giới về nước và tham gia hành trình tới Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những thanh thiếu niên Việt Kiều có thành tích học tập và nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng đoàn kết ở nước sở tại. Thực tế, chuyến đi đã để lại dư âm sâu sắc trong lòng các bạn trẻ, đặc biệt nâng cao lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người. Đây là chia sẻ của hai trong số 170 bạn tham dự trại hè này.
Tôi cảm thấy cái giá trị mà những người dân hay những chiến sĩ biển mang lại là tinh thần Việt Nam rất là kiên cường, bất khuất. Dù mọi khó khăn vẫn vượt qua và chịu đựng được. Có lẽ tất cả các bạn trại sinh cũng sẽ hiểu hơn về người Việt Nam, về dòng máu Việt Nam anh hùng thế nào. Lúc ra đảo Lý Sơn thì tôi cảm nhận được là cái biển đảo Việt Nam thiêng liêng như thế nào.
Khi mà Khánh đến đảo Lý Sơn ấy, được thăm những người dân mà đang bám biển làm cột mốc bảo vệ chủ quyền Việt Nam thì Khánh cảm thấy rất là thương những người dân đó. Vì có những người là có hai con và chồng thì là chỉ có mình người phụ nữ ở trên đảo để chờ chồng và hai con đi bám biển. Cũng như là cảm thấy rất là vui vì những lực lượng cảnh sát biển, nhà nước cũng rất là giúp đỡ cho những người dân khi mà ủng hộ củng cố lương thực và nước ngọt để những người dân có thể bám biển.
Những điều mắt thấy, những câu chuyện được nghe, những cảnh được chứng kiến như những thước phim tư liệu lưu lại và xốn sang trong lòng các bạn trẻ. Nguyễn Nam Khánh là con trai lớn của cặp vợ chồng nghệ sĩ Thanh Sơn và Thu Hương, cháu ngoại của nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Cộng hòa Séc. Gia đình nghệ sĩ này không những đã tích cực trong việc dạy tiếng Việt, dạy các bài hát Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước sở tại, mà còn sáng tác nhạc, tổ chức biểu diễn tại cộng đồng Việt Nam ở các nước châu Âu, nhiều chương trình về chủ đề biển đảo Tổ quốc. Gen nghệ thuật và nghiệp ca nhạc đã gắn với Khánh từ bé. Về nước, dự trại hè cũng là dịp để Khánh thấm đẫm những tư liệu sống ở chính quê hương mình. Khánh cho biết cả đoàn cũng đóng góp hơn 100 triệu để ủng hộ và chia sẻ với những người dân ở biển đảo. Những tình cảm xúc động qua các cuộc tiếp xúc, thăm các gia đình ngư dân đã ngấm vào những ca khúc mà Khánh thể hiện trong chương trình giao lưu nghệ thuật của đoàn.
Khi mà Nam Khánh được hát lên những cái bài hát về quê hương đất nước, ví dụ như là bài hát Tổ quốc gọi tên mình, thì cái lúc mà 170 người cùng đứng và cùng hát thì cái cảm giác, cái khí thế nó rừng rực lên, và cũng như là tất cả mọi người đều cảm thấy là mình phải có một cái trách nhiệm nào đó với cả quê hương đất nước, sẽ cố gắng để mà đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
Bạn Trần Nhật Bách là sinh viên Đại học ULB Bruxelles, Bỉ, đã có những ước mơ hướng nghiệp là sau này theo nghiệp ngoại giao và sẽ góp phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Và chuyến đi này là một lần thu hoạch những tài liệu quý đối với Bách.
Đi chuyến này cháu được xem rất nhiều những tài liệu, tư liệu về biển, về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đó là những tư liệu rất quý mà cháu đã tìm kiếm từ rất lâu nay. Là chẳng hạn như là đi thăm bảo tàng Đà Nẵng, những cái bản đồ về Hoàng Sa Trường Sa ngày xưa, và những tấm ảnh về những con tàu của cảnh sát biển Việt Nam đang tuần hành trên biển. Cháu nghĩ chuyến đi này sẽ làm cho cháu có thể hiểu hơn nhiều về biển đảo hơn, thể thêm tinh thần để có thể giải thích cho những bạn bè quốc tế về tình hình biển đảo quê hương.
Các bạn trẻ được đi dọc chiều dài đất nước, cùng tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, khám phá các địa phương, các vùng biển đẹp, giao lưu với tuổi trẻ trong nước, giao lưu với lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây còn là cơ hội để nhiều bạn hoàn thiện hơn vốn tiếng Việt của mình, hiểu thêm văn hóa, phong tục tập quán của người dân quê hương mình. Bạn Nguyễn Hoàng Yến, sinh ra và lớn lên, sống cùng cha mẹ ở Moscow, Nga, nên vốn tiếng Việt còn ít ỏi. Những chuyến đi như thế này đã giúp Yến rất nhiều, và em luôn tự hào là người Việt Nam.
Sau khi bạn cháu đi trại hè thì cháu thấy cực kỳ tự hào là cháu là người Việt Nam. Trước đấy cháu chính ra là không nghĩ về chuyện này lắm, nhưng mà bây giờ thì cháu biết chắc chắn rất là cháu tự hào cháu là người Việt Nam. Tại vì con người Việt Nam rất chăm chỉ, ai cũng có sức để vượt qua sự khó khăn bây giờ. Vì thế cháu thấy là cháu rất là tự hào tại vì là người Việt Nam.
Những tình cảm đẹp mà các bạn trẻ có được trong đợt sinh hoạt hè tại quê hương đầy ý nghĩa sẽ là hành trang theo mãi trong chặng đường tiếp theo của mỗi người, hun đúc thêm tình yêu Tổ quốc và biển đảo, cùng nhân lên, truyền lửa tình yêu ấy tới bạn bè các nước trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, còn rất nhiều cây bút khác đã gieo bao cảm xúc cho độc giả, khán thính giả bởi họ đã không ngại ngần vào cuộc, đến tận những nơi gian khó nhất ngoài hải đảo xa xôi với tình yêu Tổ quốc và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của hai nhà báo đã tác nghiệp ở Trường Sa.
Tiếp xúc hàng ngày đến những làng quê, những cái đảo hoặc đi Trường Sa liên tục, có những người dân mình gặp rất là nhiều lần, thì mình nghĩ là cái đó cũng là một cái niềm động viên cái nhóm làm phim, cũng là cái thôi thúc hơn nữa cho anh em phóng viên của báo đài.
Tôi cảm nhận là ở Trường Sa của chúng ta là một mảnh đất bình thường, thân thuộc, gần gũi như mọi cái vùng đất trên quê hương mình. Trên cơ sở đó chúng tôi đi theo cái mạch phim như vậy. Ngay cái tiêu đề chúng tôi đặt Trường Sa nơi đó chính là cái vùng đất đầu tiên đón ánh mặt trời của Tổ quốc của chúng ta. Và nơi bình minh, tức là Trường Sa vẫn ngày ngày vươn lên, vẫn là một nguồn sáng, một ánh sáng cho chúng ta, những con người Việt Nam ngày ngày hướng ra đó.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện văn hóa tuần này với chủ đề Trường Sa Hoàng Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chào quý vị và các bạn! Phát huy giá trị những di tích lịch sử trên các huyện đảo là việc làm đang được đặc biệt quan tâm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Nhà trưng bày các chứng tích lịch sử biển đảo trên huyện đảo Lý Sơn thường xuyên đón các lượt khách tham quan, trong đó có rất nhiều đoàn học sinh, sinh viên. Phóng viên chương trình đã trò chuyện với chị Đặng Thị Hiền, hướng dẫn viên của nhà trưng bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa chị Đặng Thị Hiền, hướng dẫn viên của Phòng Văn hóa Thông tin huyện đảo Lý Sơn. Nhà trưng bày này thì chị có thể nói đôi chút là bắt đầu xây dựng từ bao giờ và hiện giờ thì cái duy trì phát triển như thế nào?
Thì cái nhà trưng bày đây là xây dựng vào 2007 và khánh thành và hoạt động đón khách tham quan là từ tháng 4 2009. Và từ lúc đón khách đến nay là số lượng khách mà đến tham quan nhà trưng bày là rất đông và chủ yếu là khách tới để mà tìm hiểu về quá trình hoạt động của đội hùng binh Hoàng Sa cũng như là tìm hiểu về những cái bằng chứng mà chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Những cái bằng chứng ở đây thì chị có thể cho biết là những cái gì là giá trị?
Tất cả, hầu như cái nào cũng giá trị. Nhưng mà về nghiêng về Lý Sơn là về quá trình hoạt động của đội hồng binh Hoàng Sa, tức là đội Hoàng Sa đó là lấy từ những người từ hai làng An Vĩnh và An Hải tại đảo Lý Sơn để mà đầu tiên thì ra Hoàng Sa để khai thác sản vật, rồi sau đó là đo đạc thị trình và cắm mốc chủ quyền và trưng bày những cái bản đồ cổ Việt Nam có liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài những cái bản đồ cổ Việt Nam thì có những cái bản đồ của thế giới, rồi bản đồ của chính của người Trung Quốc. Thì chính bản đồ của Trung Quốc thì chỉ là điểm cực nam của lãnh thổ Trung Quốc, thì chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam mà thôi. Thực chất là không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong các bản đồ này. Và cũng như là những cái bản đồ của thế giới, thì trong những cái bản đồ của thế giới đó thì họ vẫn ghi nhận rằng là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng biển của Việt Nam từ thế kỷ 16.
Vậy thì cái sự trưng bày những cái bằng chứng rất là rõ ràng để đối chứng lại những cái tư liệu mà đưa ra nó không chính xác thì đội ngũ cán bộ bảo tàng mình đã có cái lộ trình trưng bày như thế nào để có cái sức thuyết phục cao?
Nói chung là ở đây là nhà trưng bày đây đó, thì trước lúc mà Trung Quốc đặt giàn khoan thì chủ yếu là trưng bày về cái quá trình hoạt động của đội hùng binh Hoàng Sa, rồi những cái tư liệu mà liên quan về văn hóa truyền thống con người Lý Sơn và những cái tư liệu mà của các nhà thờ tộc họ người ta lưu giữ lại mà liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, liên quan đến đội hùng binh Hoàng Sa.
Các cái khách đến đây thì cái lượng khách thăm thường xuyên như thế nào và họ tiếp nhận những cái tư liệu của mình thế nào?
Nói chung là khách ra đảo Lý Sơn á, bình thường mà ngày bình thường từ thứ hai đến thứ năm á, thì lai rai thôi. Hầu như là một ngày là có khoảng 100 lượt khách. Nhưng mà riêng 3 ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là khách rất là đông. Và hầu như là người ta vào trong nhà trưng bày khi mà được nghe hướng dẫn thì họ rất ghi nhận rằng là quá trình mà sự hy sinh của ông cha ta đã hy sinh tính mạng của mình để cố gắng bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như là họ ghi nhận là mình có đầy đủ bằng chứng để mà khẳng định chủ quyền.
Trong quá trình hướng dẫn thì chị có cái kỷ niệm gì ấn tượng sâu sắc mà đối với khách để lại?
Nói chung là hầu như là những người khách mà ra đảo Lý Sơn đều là những người mà yêu chủ quyền biển đảo và những người luôn hướng về Tổ quốc. Nên là họ một khi họ đã ra Lý Sơn là đầu tiên là họ là nghĩ về là cái vấn đề là yêu tổ quốc trước, rồi sau đó họ mới nghĩ đến là vấn đề là đi tham quan. Nhưng mà chủ yếu là hướng về tổ quốc thì nhiều, mà khi mà họ đặt chân vào nhà trưng bày thì nhất định là những người đó là luôn hướng về biển đảo. Mình thì rất là vui và rất là tự hào, thì dù sao là cũng là một mình là một người cái hậu vệ đời thứ 15 của Đà Công Đặng Mân Xiển, tức là một trong những vị cai đội trưởng trong đội lính Hoàng Sa. Và cảm xúc của mình rất là tự hào khi mà được là một người hướng dẫn và được truyền đạt và giới thiệu cho du khách hiểu rõ hơn về quá trình chủ quyền biển đảo của Việt Nam ta, quá trình mà những đội hùng binh Hoàng Sa đã hy sinh vì tổ quốc để bảo vệ chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Xin cảm ơn chị.
Cùng với việc bảo tồn những di tích lịch sử, thì việc duy trì những cột mốc văn hóa trên biển bằng chính sự can trường của người dân bám đất bám biển đang là nhiệm vụ của mỗi công dân, đặc biệt là những người dân trên huyện đảo. Chúng ta cùng tìm hiểu cuộc sống của người dân huyện đảo Lý Sơn trong nhiệm vụ này.
Những công dân đầu tiên mà chúng tôi được trò chuyện chính là các em học sinh trường Trung học cơ sở An Hải, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Trên sân trường dập mát tán bàng vuông, các em hát hò, thể dục rồi chia thành nhiều tốp theo các thầy cô đi hoạt động ngoại khóa. Điểm đến đầu tiên của các em là nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải, xem các hiện vật thể hiện tinh thần dựng nước và giữ nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của cha ông ta qua nhiều thế hệ. Đây là suy nghĩ của các em Võ Trung Hội và Nguyễn Thị Ngọc Thanh.
Tụi em được tham quan về những di tích cổ xưa của thảo cho ta để lợi và được biết những đồ vật cổ xưa và những cái truyền thống ở quê hương trên hội vùng đố Hoàng Sa và Trường Sa.
Buổi giảng ngoại này giúp cháu là hiểu thêm về những truyền thống của cha ông ta, những dụng cụ mà cha ông ta dùng để ra Trường Sa, Hoàng Sa và những bản đồ chứng minh vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải là cố gắng học tập và phát huy truyền thống của cha ông ta đã để lại.
Nhìn các em học sinh bé nhỏ tự tin, ham hiểu biết và một lòng yêu quê hương biển đảo Lý Sơn khiến ngọn lửa niềm tin ấy được lan tỏa tới những người lần đầu tiên đến đảo. Đây cũng là thành quả công sức của các thầy cô trong nhà trường đối với công tác giáo dục truyền thống, một thầy giáo của nhà trường chia sẻ.
Đây là một cái buổi hoạt động ngoại khóa thường xuyên của nhà trường nhằm mà giáo dục cho các em hiểu rõ hơn về cái truyền thống của cha ông ta, tư liệu về những tư liệu lịch sử của về hai vùng đó Hoàng Sa và Trường Sa.
Được biết nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải huyện đảo Lý Sơn được xây dựng năm 2007, khánh thành đưa vào hoạt động năm 2009. Nơi đây có đầy đủ tư liệu vật chứng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hàng ngày, không chỉ những đoàn học sinh mà còn đông đảo, du khách đến Lý Sơn cũng tới đây mỗi ngày mỗi đông. Chính những tư liệu vật chứng thể hiện khí phách kiên cường của ông cha ta để dựng xây, bám đảo và bám biển mà đời đời con cháu sau này vẫn phát huy tinh thần ấy. Dường như ý chí gìn giữ biển đảo của những công dân trên đảo Lý Sơn được tích thành lũy thép đối mặt với mọi phong ba bão táp. Từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn trên đảo Cảng Sa Kỳ, không lúc nào vắng bóng tàu thuyền của các ngư dân. Những ngư dân kiên cường bám biển đều mang ước mơ giản dị, giữ lấy thành quả của cha ông ta để lại, giữ lấy ngôi nhà và cuộc sống của gia đình mình, bản thân mình. Ông Bùi Cự, một ngư dân đã nhiều lần vượt qua sóng gió và những va đập trên ngư trường, vẫn một lòng bám biển, cho rằng
rõ ràng là mình là chủ quyền biển đảo của cái vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, thì nói chung là mình được thấy rất là rõ là cái vùng biển của mình thì mình phải tự chủ để chủ quyền để tương lai cho con cháu.
Chia sẻ cảm thông với nỗi vất vả và hiểm nguy của những ngư dân, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội đã có những hỗ trợ động viên, chia sẻ ngọt bùi để nhân lên ngọn lửa yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Ông Nguyễn Quốc Trinh, Chủ tịch Hội nghề cá Lý Sơn cho rằng
ngư dân chúng tôi đã xác định rằng là đây là cái ngôi nhà của mình, cho nên cuối cùng là cuộc sống của ngư dân chúng tôi phải ra cái ngư trường Hoàng Sa để khai thác, mà cái ngư trường này đã có từ bao đời từ cha ông của chúng tôi từ thế kỷ 17 tới giờ. Sự quan tâm của các cơ quan doanh nghiệp cũng là kịp thời giúp đỡ trực tiếp cho ngư dân chúng tôi để có cái điều kiện mà mua sắm những cái trang thiết bị đó để tiếp tục vươn khơi. Một năm chúng tôi đi được 9 phiên biển thì chót lọt là 4 phiên thì bị một phiên cũng là trắng tay. Cho nên trong vấn đề trên cuộc sống của ngư dân chúng tôi hiện nay mà bám biển trên hai cái ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa thì có cả mồ hôi, nước mắt, kể cả xương máu.
đoàn kết cùng nhau đồng cam cộng khổ để bám đất bám biển, giữ gìn thành quả của cha ông là phẩm chất cũng là mơ ước không chỉ của những người dân trên đảo Lý Sơn mà chính là khát vọng ngàn đời của người Việt Nam. Khát vọng ấy đã tạo nên ý chí sức mạnh vững vàng ở mọi thời đại mà không một âm mưu toan tính nào có thể dập tắt hay chuyển lay.
Thưa quý vị và các bạn, tác nghiệp tại những vùng hải đảo, các nhà báo đã có bao cảm xúc trước tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đồng bào chiến sĩ nơi đây. Đây là suy nghĩ của nhà báo Thu Phương, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô và Kim Liên, báo Công Thương.
Cái tình yêu biển đảo của những con người Lý Sơn, đặc biệt là cái đoàn viên thanh niên, cái thế hệ trẻ, những người ngư dân trẻ ở biển, họ đã không ngại những khó khăn, không ngại những gian khó ở nơi biển nước mênh mông. Qua những cái hiểu biết của chúng tôi về cái chuyến đi này thì chúng tôi sẽ đem những cái kiến thức của mình để tuyên truyền tốt hơn về biển đảo quê hương mình.
Qua cái chuyến đi này thì chúng tôi không chỉ là có thể viết được một bài báo mà nó tích lũy, và chúng tôi sẽ thể hiện ở trong những cái bài báo cũng như tác phẩm tiếp theo trong suốt quá trình làm báo chúng tôi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện văn hóa tuần này với chủ đề Trường Sa Hoàng Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.